là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận báo chí Yên Bái đổi mới đáp ứng xu thế hội nhập. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản được gần 1.500 tỷ đồng, đạt 31,6% kế hoạch vốn đã giao. Một số đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng. Một số đơn vị chưa thực hiện giải ngân như Chi cục Kiểm lâm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh. Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, các chủ đầu tư và nhà thầu không đảm bảo nhân lực, thiết bị cho các công trình, tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư của một số dự án khởi công mới năm 2020 còn chậm. Việc triển khai thực hiện và giải ngân các dự án nguồn sử dụng ODA bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một số dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2020 nhưng chưa được Bộ Tài chính cấp vốn. Là huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian qua, huyện Trấn Yên đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đã vận động nhân dân đóng góp được 522 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng vốn đầu tư. Ngoài ra, nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên hiến trên 50 ha đất để làm đường giao thông và các công trình công cộng. Với nguồn lực này, huyện Trấn Yên có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 lần so với mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ được đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn của huyện Trấn Yên đã được thay đổi đáng kể, đặc biệt là diện mạo nông thôn có sự thay đổi tích cực. 100% tuyến đường liên xã liên thôn được cứng hóa, các tuyến đường nội đồng, đường vào khu sản xuất được mở mới và nâng cấp, đảm bảo đi lại thuận tiện, cơ sở vật chất khang trang, thiết bị trường học, thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 36,8 triệu đồng một năm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, một số hội viên phụ nữ xã Mông Sơn, huyện Trấn Yên đã tập hợp mạnh dạn thành lập hợp tác xã sản xuất miến đao Việt Hải Đăng. Chị Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã, cho biết.
Đến thời điểm hiện tại là như hợp tác xã của chúng tôi thì đã được các cấp hội là đã đưa sản phẩm của chúng tôi đi quảng bá của các hội chợ, tham gia các hội chợ để mà quảng bá sản phẩm. Thế còn với tôi, bản thân tôi thì tôi cảm thấy là mình đã rút ra được những kinh nghiệm để mà nâng cao sản phẩm và mình làm đúng các cái quy trình từ khâu lọc bột, rửa bột và khâu quấy bột khi mà xử lý phên rồi mình làm để cho nó đạt chất lượng tốt và sản phẩm của chúng tôi là không pha trộn, không dùng hóa chất. Cho nên là cái sản phẩm của chúng tôi khi sử được khách hàng tiêu dùng ấy thì họ đánh giá là sản phẩm đạt chất lượng.
Thời gian đầu phát triển kinh tế không tránh khỏi những khó khăn, song được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ về tập huấn kỹ thuật, máy ép miến, giới thiệu quảng bá sản phẩm miến đao giúp hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Do được làm hoàn toàn từ bột đao giềng, nguyên chất 100%, phơi nắng ở nơi có không khí thoáng đãng, trong lành nên sợi miến không bị sạn, có độ dẻo, dai và thơm ngon khi nấu. Sản phẩm miến đao Việt Hải Đăng không chỉ cung cấp thị trường trong tỉnh mà còn ra các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương và Hải Phòng. Năm 2019, hợp tác xã sản xuất được 3 tấn miến thành phẩm với giá bán 6.000 đồng 1 kg, cho thu về lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng. Nhờ đó, 7 thành viên hợp tác xã có mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Chị Hà Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Hợp tác xã miến đao của xã Quy Mông ấy thì nhìn chung thì về cái quy mô hoạt động thì cũng đã tạo điều kiện để giúp đỡ cho chị em có công ăn việc làm để tăng thêm thu nhập. Và trong cái quá trình sản xuất ấy thì nguyên liệu thì đều lấy từ địa phương. Hội phụ nữ thì cũng đã tạo điều kiện cho hợp tác xã liên kết với lại hội phụ nữ tỉnh để chị em có thể nắm bắt được những cái cơ sở, những cái khoa học kỹ thuật và để có thể nhân rộng cái mô hình này thì tới nhiều những tổ hợp tác xã nữa, bởi vì trong xã Quy Mông thì cũng có rất là nhiều tổ hợp tác nhưng mà mới chỉ thành lập được có một hợp tác xã nên là trong thời gian tới thì chúng em cũng muốn nhân rộng cái mô hình này ra thành nhiều hợp tác xã nữa để tạo cái thu nhập cho chị em ở trong xã.
để ngày càng phát triển mang lại việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ. Năm 2020, Hợp tác xã sản xuất miến đao Việt Hải Đăng đã đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu và miến thành phẩm có quy mô diện tích 70m², làm mới 200 phiên kiên cố phơi miến, bao bì sản phẩm. Dự tính sản xuất hơn 6 tấn miến đao cung cấp ra thị trường. Chị Phùng Thị Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất miến đao Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Khó khăn hiện tại của chúng tôi bây giờ là thứ nhất là nguồn vốn. Bởi vì là bây giờ chúng tôi cũng đang mong muốn là sang 2020 này chúng tôi sẽ nâng cấp nhà xưởng và để mua nhiều được thêm nguyên vật liệu, nguyên liệu về bột để cho hợp tác xã hoạt động được thường xuyên hơn. Và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ các cấp hội là quan tâm đến để chúng tôi có thể nâng cấp lên để mình mua được cái máy sấy. Để mà trong cái thời gian mà thời tiết mưa ẩm ướt thì là mình vẫn sản xuất bình thường.
Xác định chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu, Hợp tác xã sản xuất miến đao Việt Hải Đăng đang từng bước khẳng định và phát triển thương hiệu miến đao xã Quy Mông, huyện Trấn Yên trong lĩnh vực kinh doanh nông sản thực phẩm. Qua đó góp phần phát huy thế mạnh trồng cây đao riềng ở địa phương, xứng đáng là mô hình kinh tế tập thể cho các hội viên phụ nữ học tập.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 95 năm đã trôi qua kể từ ngày Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số báo đầu tiên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng báo chí cách mạng cả nước nói chung và báo chí tỉnh Yên Bái nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển nhanh như hiện nay, làm báo mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng vô vàn thử thách gian nan, đòi hỏi các cơ quan báo chí cũng như mỗi nhà báo phải nỗ lực đổi mới hơn nữa, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, trải qua chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển rất đáng tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam. Vậy thì đồng chí có đánh giá như thế nào về những đóng góp của báo chí tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua?
Thời gian qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, với cái sự chỉ đạo sâu sát thì nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí của tỉnh Yên Bái chúng ta nói riêng đã có cái sự phát biểu triển khá là toàn diện và có thể nói là rất vững chắc, đã áp dụng rất đa dạng, rất phong phú các loại hình báo chí truyền thống cộng với cái báo chí hiện đại như là báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, báo phát thanh. Tất cả những cái nội dung đó chúng ta đã hòa trộn với nhau để tạo nên một cái bức tranh báo chí của Yên Bái rất sinh động và đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền trong thời kỳ hiện đại hóa và công nghiệp hóa của đất nước. Nội dung thông tin trên báo chí của tỉnh Yên Bái chúng ta thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là phản ánh đã rất toàn diện, có trọng tâm trọng điểm và giữ vững được cái quan điểm chính trị cũng như là cái giá trị văn hóa trong các cái tác phẩm báo chí, và đã đem đến một cái không khí báo chí khá đổi mới và khá hiệu quả trong cái thời gian vừa qua. Các hoạt động báo chí cũng có thể nói rằng bám sát được cái thực tiễn của địa phương, cuộc sống, có được cái hơi thở, có cái nhịp độ của cuộc sống được phản ánh trong các tác phẩm báo chí, từ đó đã truyền tải rất là đầy đủ, rồi thì phong phú các nội dung liên quan đến cái bước phát triển của tỉnh cũng như là sự cố gắng của nhân dân các dân tộc của tỉnh Yên Bái chúng ta trong cái thời gian vừa qua. Có thể nói rằng là một cái ưu điểm nữa của báo chí Yên Bái thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là cùng với phản ánh những vấn đề tích cực, những vấn đề ưu điểm thì báo chí cũng đã mạnh dạn tích cực đấu tranh phản bác các cái hiện tượng tiêu cực trong xã hội, đặc biệt là phản bác các cái quan điểm sai trái của thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như là bảo vệ cái quan điểm chính thống trong công tác chỉ đạo lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình điều hành. Nhìn lại cái thời gian 6 tháng đầu năm của năm 2020, chúng ta thấy rằng là báo chí Yên Bái đã có những cái cố gắng rất là tích cực trong tuyên truyền đại hội đảng các cấp, đặc biệt là cái việc phòng chống dịch COVID-19. Báo chí là một trong bốn cái lực lượng rất quan trọng của tỉnh Yên Bái, cùng với lực lượng ngành y tế, cùng với lực lượng công an, cùng với lực lượng quân đội, thì lực lượng báo chí đã tham gia tích cực vào phòng chống và có thể nói rằng đảm bảo cho cái yêu cầu của Trung ương trên địa bàn tỉnh về phòng chống COVID rất hiệu quả.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, truyền thông số hóa đa phương tiện và đặc biệt là mạng xã hội, vậy thì đang đặt ra những cái yêu cầu cũng như thách thức như thế nào đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo trong tỉnh, thưa đồng chí?
Đúng như là cái vấn đề mà các đồng chí đã nêu ra, hiện nay chúng ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là khó khăn về công nghệ số, đó là khó khăn về sự phát triển của mạng xã hội. Mà trên mạng xã hội thì nó như là một cái có thể nói rằng là một cái biển thông tin mà chúng ta đang cần phải có sự kiểm soát. Và sự kiểm soát đó nó đặt lên vai những người làm báo, những nhà báo chính thống như chúng ta. Thế thì chính vì thế chúng ta phải có một số cái xác định trong thời gian tới cần phải vượt qua. Một là cái yêu cầu quá trình phát triển phục vụ sự nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mở cửa hội nhập, và là một trong những yêu cầu chúng ta phải nhanh nhạy liên tục đổi mới cái hoạt động báo chí để theo kịp cái xu thế của thời đại. Cái vấn đề nữa là chúng ta thấy rằng là sự phát triển hiện nay là khá là mạnh mẽ và được khẳng định là vượt bậc của cái công nghệ truyền thông. Cho nên yêu cầu cái khó khăn mà báo chí của chúng ta phải vượt qua đó chính là chúng ta phải có cuộc cách mạng mới trong cái nghề báo. Từ báo in, đến báo nói, đến báo hình, báo điện tử. Và tiến tới là chúng ta phải làm chủ trên mạng xã hội. Nhà báo bây giờ phải đa năng hơn, phải toàn diện hơn mới đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi thông tin của nhân dân. Cái khó khăn hiện nay của báo chí chúng ta là đang phải vấp phải là các cái thế lực thù địch, các cái kẻ cơ hội đang giáo giết với cái chiến lược diễn biến hòa bình, rồi thì bạo loạn lật đổ, rồi thì tấn công vào lĩnh vực tư tưởng văn hóa, và chúng không ngừng các biện pháp, các cái mưu đồ nham hiểm. Cho nên là để bảo vệ được nền tảng tư tưởng, để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên cái diễn trên cái mặt trận tư tưởng, thì có thể nói rằng là đòi hỏi báo chí chúng ta phải nâng cao trình độ cũng như là cái phương pháp tiếp cận thông tin, đưa tin mới. Một vấn đề nữa mà chúng ta thấy rằng là hiện nay các nhà báo cũng đang phải vượt qua cái khó khăn, đó là chính là sự cám dỗ của cơ chế thị trường. Không ít nhà báo đã không thể chiến thắng được chính mình, những nhà báo không chịu rèn luyện và cũng đã có thể nói rằng là không vượt qua được cái thực tế khốc liệt, đã phải trả giá rất đắt. Những cái khó khăn đó yêu cầu các cái cơ quan báo chí phải chỉ đạo phóng viên, nhà báo phải nhanh nhẹn về chính trị, nhạy bén về chính trị, làm tốt chức năng tư tưởng, chức năng văn hóa của một cái cơ quan báo chí cách mạng. Thậm chí là chúng ta phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, không được xa rời sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước, đặc biệt là tôn chỉ mục đích của các cái tờ báo, để làm sao chúng ta từ đó có các nhà báo giỏi, các nhà báo có tên tuổi, để là có chỗ đứng trong cái làng báo cũng như là trong cái dư luận xã hội.
Thưa đồng chí, nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng chí có mong muốn điều gì để những người làm báo trong tỉnh cũng như các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp của báo chí cách mạng Việt Nam?
Trước những cái thực tế như thế thì năm nay là năm kỷ niệm năm tròn 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Báo chí là một trong những cơ quan có thể nói rằng là có cái năm sinh cao nhất, được thành lập sớm nhất để làm một cái công cụ đắc lực cho cái tuyên truyền thành lập Đảng Cộng sản vào năm 1930. Và trải qua quá trình đó thì có thể nói báo chí cũng rất nhiều thăng trầm. Nhưng đến giờ phút này có thể khẳng định là báo chí đã hoàn thành sứ mệnh rất vẻ vang của mình. Tuy nhiên, phía trước còn đầy rẫy những khó khăn, những trở ngại, những thử thách cam go khốc liệt đối với báo chí. Chính vì vậy mà để làm tốt được cái nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó thì các cơ quan báo chí điều đầu tiên vẫn phải bám sát cái tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt cái chức năng thông tin tuyên truyền. Rồi thì chúng ta phải tập trung nâng cao cái tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí, đặc biệt là đổi mới về chất lượng chính trị, đổi mới về chất lượng chuyên môn, đổi mới về chất lượng văn hóa trong các sản phẩm thông tin. Thông tin phải thực sự đi trước một bước. Vấn đề nữa là chúng ta vẫn phải chủ động, tích cực để mà bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động tấn công các quan điểm sai trái trên mặt trận tư tưởng, đặc biệt là diễn biến trong cái lĩnh vực văn hóa và vấn đề tư tưởng. Một vấn đề nữa mà chúng tôi rất là mong muốn đó là chúng ta phải phát huy được cái vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí địa phương. Cái vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí thì ở đây Yên Bái chúng ta có hai cơ quan báo chí lớn, đó là Bán Bái và Đài Phát thanh Truyền hình. Hai cơ quan này phải phát huy được cái vai trò của mình trong cái chi phối thông tin trên cái mặt trận tư tưởng, đặc biệt là trong cái tình hình mà mạng xã hội hiện nay đang diễn biến có những chiều hướng rất phức tạp. Và một vấn đề hết sức quan trọng nữa là các cơ quan báo chí phải tăng được cái diện phủ sóng của mình. Báo thì phủ báo lên tất cả các địa bàn trong tỉnh. Đài Phát thanh Truyền hình thì phủ sóng lên tất cả các địa bàn dân cư, để làm sao mà các cái thông tin của báo chí đến được với người dân, viết cho đúng, viết cho hay và viết được cho nhiều người đọc là cái quan trọng nhất mà các báo chí phải tập trung vào chỉ đạo trong thời gian tới. Đặc biệt là các đồng chí cũng phải chỉ đạo trong cái dịp này làm sao báo chí phải cùng đồng hành với hệ thống chính trị là tuyên truyền thật mạnh cái công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong cái giai đoạn mới. Trong lúc này chúng ta phải yêu cầu là tuyên truyền để huy động được toàn dân, rồi thì huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển chung của tỉnh thông qua các cái nghị quyết, các cái chủ trương của tỉnh ủy, của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, để làm sao chúng ta phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực Tây Bắc mà nghị quyết đại hội 19 chúng ta sẽ đề cập đến, và đặc biệt là xây dựng được một cái hình ảnh của tỉnh Yên Bái thân thiện, bản sắc, rồi thì hài hòa, rồi thì hạnh phúc. Đấy là những cái chủ trương lớn mà chúng ta sẽ phấn đấu trong cái nhiệm kỳ này.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Người viết, cán bộ là cái gốc của mọi công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua Đảng bộ thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp, trong đó việc luân chuyển về cơ sở là dịp để cán bộ được rèn luyện, bồi dưỡng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tổ chức cán bộ luôn được Thành ủy Yên Bái quan tâm, triển khai thực hiện, đảm bảo quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động luân chuyển, bổ nhiệm lại 174 đồng chí. Các cán bộ được luân chuyển, điều động đều coi việc được luân chuyển là cơ hội để rèn luyện, bồi dưỡng thử thách, phấn đấu trưởng thành, đồng thời khắc phục tư tưởng cục bộ khép kín. Vì vậy, thời gian qua, các cán bộ được luân chuyển điều động đều phát huy được năng lực lãnh đạo, phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị giao. Đồng chí Phạm Ngọc Võ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố Yên Bái cho biết.
Thì trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì Thành ủy Yên Bái rất quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ. Trong đó thì quan tâm các đồng chí là cán bộ lãnh đạo của các phòng ban thành phố để luân chuyển về làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã phường, để đào tạo cán bộ, để tạo điều kiện cho các đồng chí có cái điều kiện qua cơ sở để đào tạo cán bộ cho thành phố sau này. Ngược lại cũng tính toán là những đồng chí là cán bộ của xã phường thì xem xét để luân chuyển về công tác tại các phòng ban cơ quan của thành phố, rồi là cũng tính toán cái phương án luân chuyển cán bộ từ phường này sang phường kia, từ xã này sang xã kia, để giải quyết cái chủ trương của Trung ương là đối với cán bộ chủ chốt của xã phường của thành phố là không phải là người địa phương. Thì đến thời điểm hiện tại thì thành phố đã thực hiện được 100% các đồng chí bí thư xã phường không phải là người địa phương. Và đến nay là có 13 trên 15 đồng chí chủ tịch ủy ban xã phường cũng không là người địa phương. Đấy. Cái mục đích là cũng để cho các đồng chí luân chuyển sang các địa bàn khác, là để các đồng chí có một cái tư duy đổi mới trong cái phong cách lãnh đạo, cũng hạn chế được cái tính chủ quan và khắc phục được cái tình trạng người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương là người địa phương, nó cũng rất là thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là xã phường.
Được điều động giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên từ ngày 1 tháng 10 năm 2016, ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Đức Luận đã xác định rõ trách nhiệm, chú trọng xây dựng mối đoàn kết trong cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong xã, tích cực đi cơ sở, không chỉ để làm quen địa bàn mà còn nắm tình hình. cùng đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong khi công tác giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó khăn với nhiều địa phương, thì tại xã Giới Phiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nên thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai nhiều công trình trọng điểm của tỉnh luôn được xã hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Đức Luận cùng cấp ủy chính quyền đã đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu lao động, thay đổi tư duy, nhận thức, tạo ra những chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhờ đó, năm 2019, xã Giới Phiên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, thu nhập bình quân của người dân trong xã năm 2020 đã tăng gấp 2,5 lần so với năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là một địa bàn trọng điểm trong công tác giải phóng mặt bằng, cái diện tích tự nhiên của xã thì gần như là quy hoạch hết vào các công trình trọng điểm của tỉnh. Thế thì cái việc quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng cũng như trong cái công tác giải phóng mặt bằng, từ cái việc vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động, cho nên là trong thời gian vừa rồi nhiều công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố đã hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình thực hiện, vai trò của đồng chí chủ tịch hết sức quan trọng, đặc biệt là đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo để hoàn thành thắng lợi các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, trong đó đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trước đây, với tư duy và cách sản xuất mật ong truyền thống, giá bán mật ong thành phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo không cao, chỉ từ 150.000 đồng một lít. Đến nay, nhờ có máy móc hiện đại, mật ong được sang chiết hạ thủy phần nước trong mật, lại được kiểm định và cấp tem điện tử truy xuất nguồn gốc, nên mật ong đa hoa tự nhiên của hợp tác xã đã có giá bán cao hơn hẳn. Nhiều lao động trong xã được tạo việc làm với thu nhập ổn định. Đây cũng chính là kết quả chỉ đạo điều hành sau hơn 2 tháng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Minh Bảo của đồng chí Đỗ Anh Thơ, nguyên là Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc đặt lên hàng đầu, đồng chí Thơ đã bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình để có những chỉ đạo sâu sắc, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực tiễn tại địa phương. Đồng chí Đỗ Anh Thơ, Bí thư Đảng ủy xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Là một cán bộ, đảng viên, vấn đề công tác luân chuyển cán bộ, thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao cho, đây là một trách nhiệm, một vinh dự, đồng thời chúng xác định với một cái tâm thế phải hết sức là phấn khởi khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Và đối với cá nhân thì chúng tôi cũng sẽ hết sức cố gắng cùng với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, đảng ủy, cùng với tập thể cán bộ địa phương cũng như nhân dân của xã Minh Bảo để cùng xây dựng xã Minh Bảo đạt được cái mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã đề ra.
Được Bí thư Đảng ủy xã hỗ trợ tư vấn mua máy hạ thủy phần mật ong mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Bùi Việt Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Và từ khi có cái máy hạ thủy phần thì chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả thứ nhất là cái chất lượng mật nó tốt hơn và cái thời gian bảo quản nó được lâu hơn. Đấy, và trong cái mật ấy thì nó được loại hết các tạp chất rồi. Đấy, do vậy mà chất lượng mật nó đảm bảo và đưa ra thị trường thì nó được ổn định hơn.
Đồng chí Nguyễn Đức Luận và đồng chí Đỗ Anh Thơ chỉ là hai trong nhiều cán bộ được luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương đã phát huy hiệu quả, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có phẩm chất đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị, kỹ năng chuyên môn, giúp các địa phương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đồng chí Đỗ Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi nhận thấy rằng là cái công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ trong cái công tác tổ chức cán bộ là một việc làm hết sức là cần thiết. Bởi vì là như thế thì mỗi cán bộ sẽ được thử thách và sẽ phải thích ứng được với các cái môi trường làm việc khác nhau để bản thân mỗi cán bộ phải nỗ lực, cố gắng để đáp ứng được với cái yêu cầu công việc.
Từ thực tiễn cho thấy, công tác luân chuyển cán bộ gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương đã và đang tạo môi trường để các cán bộ rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức, vốn sống, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để thành phố Yên Bái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Vụ 3 bác sĩ không thực hành và 1 bác sĩ chỉ thực hành 1 tháng nhưng vẫn được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp chứng chỉ thực hành nghề y đang dấy lên những lo ngại trong dư luận. Những lo ngại trên không dừng lại ở chứng chỉ hành nghề dởm. Chứng chỉ thực hành là một trong những xác nhận quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục cấp chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ. Từ đó, sức khỏe và kể cả sinh mạng của nhiều bệnh nhân sẽ phụ thuộc vào tay nghề của những người này. Không thực hành một ngày vẫn được cấp chứng chỉ, thật khó tưởng tượng họ hành nghề như thế nào và không dám hình dung những bệnh nhân tương lai khi đến với họ sẽ ra sao. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi một bệnh viện khu vực lớn của Tây Nguyên mà có thể dễ dàng sai phạm như thế, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho cả cộng đồng. Một phần vụ việc được hé lộ khi những bác sĩ trên cho biết họ đã chi vài trăm triệu đồng để có chứng chỉ hành nghề. Vậy là câu chuyện dường như không chỉ liên quan riêng bệnh viện mà còn xa hơn là cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề Sở Y tế. Nghề y từ bao đời vốn luôn được vinh danh và có vị trí trang trọng trong lòng người dân ở mỗi quốc gia. Nghề này có những quy định nghiêm ngặt và luôn đòi hỏi sự hy sinh cao cả của người hành nghề. Dù là một y tá, điều dưỡng hay bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư cũng đều chung một mục đích là vì sức khỏe, sinh mạng của người dân, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Ở nước ta hàng ngày, hàng vạn y bác sĩ miệt mài chữa trị cho người bệnh, thậm chí họ phải quên đi hạnh phúc cá nhân. Trong khi dịch bệnh đang diễn ra, chúng ta luôn nhìn thấy rõ sự tận tâm của những tấm gương blue trắng. Có những trường hợp đánh đổi cả tính mạng của bản thân để giành giật sự sống cho người bệnh. Chúng ta cũng không viển vông tin rằng bất cứ ai khoác blue trắng đều là thiên thần. Sự tinh khiết của nghề nghiệp cần trải qua thử thách, rèn luyện và cả sự gạn lọc. Những nhu cầu vật chất trái với lợi ích của bệnh nhân và y đức cần phải bị loại bỏ bằng cơ chế giám sát, chế tài của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Vụ việc kể trên khó ai dám nghĩ là cá biệt, nó còn quá nhiều ẩn khuất đằng sau những chứng chỉ được cấp. Ai là người nhận tiền để cấp chứng chỉ hành nghề? Sai phạm này có phải chỉ đơn giản là do sự thiếu sâu sát của một số cán bộ bệnh viện? Vì sao chứng chỉ thực tập chấn thương chỉnh hình nhưng lại được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề giải phẫu thẩm mỹ? Những câu hỏi đó cũng cần đặt ra ở nhiều bệnh viện khác, nhiều địa phương khác. Thuốc ung thư giả được cấp phép nhập khẩu, người bệnh chết oan ức trong cơ sở y tế, nâng khống giá trị thiết bị vào bệnh viện là những việc đã từng xảy ra. Sự chấn chỉnh luôn rất cần thiết và phải tiếp tục tìm ra, ngăn chặn những người thiếu chuyên môn đang mạo hiểm sức khỏe của người bệnh để kiếm lợi và cả những người tiếp tay làm vẩn đục chiếc áo thiên thần.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lead, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng, kèm mũ bảo hiểm Honda và kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng giàu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thị Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tắc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.